Phi Thiên, chương 3326. Hình như ta từng nhìn thấy thứ này rồi. 1. Góc truyện audio.com. Điều khiến ba tỷ muội thật sự khủng hoảng là bỗng nhiên mất liên lạc với sư môn, không chỉ mất đi liên lạc với từng huynh muội một mà là mất liên lạc với toàn bộ đồng môn trong sư môn. Trong lòng ba tỷ muội cực kỳ sốt ruột, thay đổi dung mạo, nhanh chóng về sư môn, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tới tận bây giờ, ba người không hề cho rằng chiếc châm gài tóc đó của Trác Tương Liên thật sự là bất hủ mộc, nhưng không ý thức được rằng cây châm này sẽ gây ra phong ba bão táp lớn. Ai, đại quân phong tỏa tinh môn ngăn nhân mã thiên đình bay từ phía xa tới. Cận vệ quân phụng chỉ làm việc, mấy người bay tới lớn tiếng đáp lại, mấy người nhanh chóng biến thành hơn 10 vạn nhân mã. Tướng thủ đẩy tay quát lên, đại quân trong khu canh ngọ đang thao diễn, dù là ai cũng không được xông vào quấy rầy. Tướng lĩnh cận vệ quân hét lớn, hỗn xược, chúng ta phụng bệ hạ ý chi, ai dám ngăn cản. Nếu là ý chỉ của bệ hạ thì vẫn xin lấy ý chỉ ra đối chứng, nếu không lấy ý chỉ ra được thì kính xin quay về lấy ý chỉ tới rồi nói miệng không có bằng chứng thì xin thứ ta không gánh nổi trách nhiệm ấy. Tướng thủ cười lạnh một tiếng, dường như đã quen với chuyện ngăn cản này, cũng là ý của bên trên, biết cận vệ quân gần đây cùng lắm cũng chỉ nhận được khẩu dụ, không thể lấy ý chỉ ra được. Nhưng mà y đã đánh giá thấp quyết tâm xông vào của cận vệ quân. Bệ hạ hạ chỉ, kẻ nào dám ngăn cản, giết không tha. Tướng lĩnh cận vệ quân rút kiếm chỉ tay, 10 vạn đại quân phá pháp, nâng tay kéo căng dây cung, đi theo từng nhóm, xông về phía tinh môn. Nhân mã phong tỏa tinh môn bên này cùng lắm thì có mấy vạn nhân mã canh giữ, đối đầu với 10 vạn cận vệ quân tinh nhuệ, dám ra tay chính là tự tìm cái chết, cứ trơ mắt nhìn người ta xông tới mở phong tỏa, trơ mắt nhìn 10 vạn cận vệ quân xông vào phía trong tinh môn. Tướng thủ còn đang buồn bực thì lại thêm mấy chục người bay từ phía xa tới, tốc độ cực kỳ nhanh chóng, xông thẳng qua tinh môn. Đứng lại, tướng thủ gầm lên lần thứ hai, phụng mệnh Hạo Thiên Vương làm việc. Người vừa tới ném lại một câu rồi lại vọt thẳng qua nhân mã chưa kịp chỉnh đốn lại đội hình, cứ thế mà xông vào, căn bản chẳng cho người ta cơ hội nghiệm chứng thân phận. Tướng thủ không nói gì, chú ý tới mấy chục pháp tướng lĩnh đài kia, bọn họ toàn bộ đều là cao thủ cảnh giới pháp lực vô biên, với khả năng của đám tướng thủ thì không thể ngăn được. Một tướng bên cạnh bẩm, đại nhân, ta đã từng gặp vị thủ lĩnh vừa này rồi, là gia nô của Quảng Thiên Vương phủ, làm gì có chuyện phụng chỉ Hạo Thiên Vương làm việc chứ? Tướng thủ có cảm giác dịn cả đám mồ hôi lạnh, hôm nay làm sao vậy, điên hết rồi sao? Cứ xông thẳng vào kiểu vậy, cận vệ quân thì thôi đi, thậm chí còn có người trắng trợn giả mạo là người của Hạo Thiên Vương, nói dối mà chẳng chút sợ hãi. Nơi này còn chưa biết chuyện liên quan tới bất hủ mộc, chỉ nhận được lệnh nhanh chóng phong tỏa tinh môn. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở các tinh môn ở ngoài khu vực canh ngọ, thậm chí còn xuất hiện cả tình cảnh tấn công quyết liệt chống trả mạnh mẽ luôn. Thành chủ ra lệnh một tiếng, mọi người trong giám sát tả bộ ẩn náu trong các nơi cũng nhanh chóng hành động, thám thính tất cả tin tức có thể thám thính, người của quần anh hội ở Thiên Nhai nhanh chóng tập trung nghe theo sự điều khiển của giám sát hữu bộ. Trong, góc truyện audio.com, tiểu lâu ở Thiên Nhai, giám sát hữu bộ nhanh chóng phục chế chân dung của ba tỷ muội, tổ chức nhân thủ đi từng cửa tiệm xác định, hỏi có biết hay không. Rồi thông qua số khách khứa ở tiểu lâu trong sổ sách tìm được gian phòng ba người ở, sai người lục soát toàn thành. Cho dù có tìm được hay không thì cũng phải nhanh chóng tìm được phòng mà bọn họ đã ở, không được bỏ qua chút dấu vết nào. Chuyện Miêu Nghị lén dâu một Tiêu Nhị cũng nhanh chóng bị tra ra, người của giám sát hữu bộ lập tức vọt vào thủ thành cung để đoạt lại Tiểu Nhị kia. Thủ thành cung cũng không ngại phiền phức, cũng nói là vì điều tra. Trái lại giám sát hữu bộ cũng không trở mặt, hiện giờ vẫn cần nhân mã Thiên Nhai phối hợp điều tra. Mà lai lịch của ba tỷ muội thật sự bị người của giám sát hữu bộ tìm ra, đương nhiên giám sát hữu bộ có cách riêng của họ. Khi cầm chân dung tay, đầu tiên là tới những cửa tiệm nữ nhân thường thích đi tới, quả nhiên ở một cửa tiệm có người nhận ra, bởi vì Thiên Cốc Môn cách Thiên Nhai gần nhất nên ba tỷ muội cũng coi như tới nơi này khá thường xuyên, coi như quen biết với tiểu nhị trong cửa tiệm, đến cả tên của nhau cũng biết luôn, huống chi hôm nay bọn họ còn tới đó mua đồ hỏi han nhau. Vì để không làm lộ tin tức, giám sát hữu bộ hạ lệnh không chút do dự, bắt hết tất cả người trong cửa tiệm này lại, lập tức tránh để lộ tin tức cho những thế lực khác, đồng thời nhanh chóng bẩm báo tình hình của ba tỷ muội lên trên. Người của cửa tiệm này vừa được mang đi, cửa tiệm bị đóng, lập tức có vài người âm thầm tới, dựa vào xung quanh để tìm hiểu lai lịch và tình hình của cửa hàng này một cách cặn kẽ. Thật sự là thế lực khắp nơi đều dính vào chuyện này, người của những cửa tiệm xung quanh đều bị dằn vặt đến đổ mồ hôi lạnh. Ly cung ngự viện, thanh chủ chắp tay đi tới đi lui ở hành lang đại điện, sắc mặt thay đổi liên tục. Mất Tâm Phúc cũng sẵn sàng chạy tới bất cứ lúc nào để nghe lệnh, cao quan bộ tinh linh trên tay ra, bẩm báo. Bệ hạ có manh mối rồi. thành chủ đột nhiên quay đầu lại, tìm thấy ba người kia rồi. Cao quan, chưa tìm được người nhưng đã tìm ra lai lịch của ba nàng ta tên là Thường Hồng Mai, Trác Tương Liên và Đoạn Ái Nhi, ba người bọn họ là sư tỷ muội, đều đến từ Thiên Cốc Môn tinh vực gần Thiên Nhai. Có khả năng bất hủ mộc được làm thành châm gài tóc rồi được gài lên trên đầu Trác Tương Liên, hiện giờ tin tức đang bị hữu bộ khống chế, những thế lực khác còn chưa biết chuyện này, chuyện đầu tiên bệ hạ cần làm là lập tức phái người khống chế thiên môn. Cách chương.